Đây là bài tụng thứ 5, nơi xã hội học được. Hạt giống nào cũng có tính cách riêng và chung. Những hạt giống được trao truyền từ ông bà, trao truyền từ cha mẹ. Những hạt giống được gieo vào trong đời sống gia đình. Những hạt giống được gieo vào từ bè bạn. Khi mà mình chơi với các bạn thì các bạn gieo những hạt giống khổ đau hay là hạnh phúc cho mình. Cho nên phải chọn bạn mà chơi. Tại vì mình chơi với một người bạn khổ đau, có nhiều hạt giống khổ đau, nhiều hạt giống xấu, thì mình sẽ nhiễm. Không phải là bắt chước mà những cái khổ đau, những cái hạt giống xấu đó của người bạn, nó khi mà phát hiện thì nó được gieo vào trong mình. Khi mình ngồi nói chuyện với một người có nhiều tỳ hiềm, có nhiều ganh tị, có nhiều sợ hãi, có nhiều hận thù, thì khi mình nói chuyện sau độ chừng 40 phút hay là 50 phút nói chuyện với người đó thì tàn thức của mình đã khác. Tại mình đã tiếp nhận những cái hạt giống khổ đau người đó khi những hạt giống đó biểu hiện. Có khi mình chỉ cần nói chuyện với một người vào khoảng một giờ hồ thì sau đó mình tê liệt, mình muốn làm ăn gì nữa cả. Tại tâm thức của mình tiếp nhận từ cái người bạn đó những cái hạt giống đi qua khổ đau rất nhiều. Trong khi mình rất thương người đó, mình thấy người đó tội nghiệp. Nhưng mà nếu mình không tu, thì trong cái thời gian mình ngồi nói chuyện với người đó, mình chia sẻ khổ đau người đó, mình tiếp nhận những cái hạt giống khổ đau người đó, và mình tưới những hạt giống của chính mình. Cho nên mình phải biết cái sức khỏe của mình, cái tình trạng sức khỏe của tâm mình, tâm thức mình. Và mình đừng có nói chuyện nhiều, đừng có thân cận nhiều với những người có quá nhiều khổ đau, có quá nhiều hạt giống xấu. Không phải là mình kỳ thị họ, nhưng mà nếu mình biết mình đang yếu thì mình phải chọn bạn mà chơi để mình được tiếp nhận những hạt giống an lành và hạnh phúc. Rồi khi mà mình khá vững rồi đó, thì lúc đó mình có khả năng tiếp xúc với những cái người khổ đau, có nhiều hạt giống xấu, và mình có thể giúp họ. Nhưng mà luôn luôn phải biết cái sức khỏe và cái khả năng của mình. Trong những cái khóa tu một tháng, hai tháng thì luôn luôn có những người họ muốn tham vấn, họ có những vấn đề khổ đau. Và nếu mà mình là giáo thọ thì mình có bổn phận phải ngồi nghe họ, phải ngồi nghe, phải hiểu họ để giúp cho họ. Rồi cố nhiên các vị giáo thọ là phải mở cái lòng của mình ra để tiếp xúc với những cái hạt giống khổ đau của người kia. Mà nếu các vị giáo thọ không tu thì các vị giáo thọ sẽ lãnh đủ. Tại vì những cái điều mình nghe, mình cảm nhận, mình tiếp xúc từ người đó, thế nào nó cũng đánh đậm những cái đau khổ trong lòng của mình, và những đau khổ của mình có thể lớn lên. Nếu trong cái thời gian mình tiếp xúc với người kia, mình không có chánh niệm. Như là một bác sĩ tâm lý trị liệu cũng vậy. Khi mà ngồi tiếp xúc với một bệnh nhân tâm thần thì cố nhiên là phải mở lòng ra, phải nghe những cái niềm đau, nỗi khổ của người đó. Và nếu người bác sĩ đó không có mạnh khỏe về tâm thần, không có khả năng chuyển hóa, thì trong cái việc phút tiếp xúc đó, người bác sĩ đó có thể tưới những cái hạt giống khổ đau ở trong bản thân của mình. Thì một vị giáo thọ cũng được. Một vị giáo thọ là phải tu tập để luôn luôn đưa vào trong cái tâm thức mình những cái yếu tố của an lạc, của hạnh phúc, của trị liệu. thì mình có mạnh thì mình mới giúp người được. À, một vị đắc thọ luôn luôn có một cái khả năng giúp người của một vị giáo thọ luôn luôn nó có một cái giới hạn. Không phải là mình làm giáo thọ, mình làm thầy mà mình có thể làm quá hết mình được. Tại vì nếu mà mỗi ngày mình chỉ tiếp xúc với những khổ đau, mình chỉ nghe và chỉ tiếp xúc với những khổ đau của người ta, một hồi mình cũng sụm luôn. Cho nên mỗi ngày mình chỉ có quyền tiếp xúc và giúp đỡ trong cái giới hạn của mình thôi. Đừng có nên làm quá cái khả năng của mình. Các bác sĩ cũng vậy, các bác sĩ tâm lý cũng vậy. Khi mà mình tiếp xúc với một người, mình nghe người đó, mình hiểu người đó, mình giúp người đó rồi, thì mình có thể tiếp xúc với người thứ hai nữa. Nhưng mà khi mình biết rằng công việc ngày hôm nay đã đủ thì mình phải chấm dứt. Mình đừng có ráng, mình đừng có nghĩ rằng là có nhiều người khó quá, tôi đâu có quyền nghỉ ngơi được, không có thể làm như vậy. Tại vì nếu mà mình không có nghỉ ngơi thì mình sẽ bị chuyển theo con đường kia. Sau khi mình nghe, mình tiếp xúc, mình hiểu, mình giúp đỡ một người khổ đau rồi thì mình sẽ có cái cơ hội đi thiền hành. Mình có cơ hội tiếp xúc với những cái gì tươi mát và kỳ diệu và an lạc trong mình và xung quanh mình, thì mình mới có đủ sức khỏe, đủ khả năng để tiếp tục công việc giúp người. Còn nếu mình chỉ giúp người thôi mà không có biết nuôi dưỡng cái thân, cái tâm của mình, đưa vào cho thân tâm mình những yếu tố của sự an lạc, của sự mạnh khỏe, thì mình không thể nào đi xa được. Một bác sĩ tâm thần cũng như vậy, mà một vị giáo thọ cũng như vậy. Không thể nào ham công cái việc được, không thể nào nói rằng tại vì người khổ nhiều quá mình không có quyền nghĩ ngơi, mình phải tu cho mình. Nếu không thì mình đánh mất mình, và đánh mất mình rồi thì không có giúp được ai sao hết nữa. Thành ra mỗi khi mà phải tiếp xúc với hai hoặc ba người để biết những cái khổ đau của họ, để giúp đỡ cho họ con đường thoát, thì tôi cũng phải đi thiền hành, phải đi chơi với con nít, phải tiếp xúc với những cái gì an lạc tươi mát ở trong mình và xung quanh mình. Còn nếu không thì mình không thể nào, mình biết rằng không thể nào biết được. Những cái hạt giống từ gia đình cao trường, từ bè bạn cao trường, nơi xã hội, mình tiếp xúc với xã hội, cố nhiên là mình sẽ tiếp xúc với đủ thứ người, đủ thứ đau khổ, và xã hội cũng gieo vào trong lòng chúng ta những cái hạt giống đó. Rất nhiều cái hạt giống. Gia đình là cái xã hội đầu tiên, học đường cũng là một cái xã hội. Tại vì trong học đường mình tiếp xúc với thầy, với bạn, và trong cái thời gian đó mình cũng tiếp nhận những cái hạt giống. Thì nếu mà nhìn sâu vào trong cái tàng thức của mình, mình thấy đủ loại hạt giống. Hạt giống được gieo trong đời sống gia đình, trong khi mình tiếp xúc với bạn bè, trong khi mình tiếp xúc với thầy, với bạn ở học đường, và trong khi mình tiếp xúc với xã hội. Những hạt giống đó, hạt giống nào cũng có tính cách riêng và chung. Đây là hai tính cách của một hạt giống. tính cách cộng tướng và tính cách biệt tướng. Nó có nghĩa là mỗi hạt giống như vậy, nó vừa có tính cách cá nhân và nó cũng vừa có tính cách cộng đồng. Hạt giống đó là hạt giống của mình đó, nhưng mà trong cái hạt giống đó mình thấy sự có mặt của xã hội. Hạt giống đó nó mang theo cái con người, cái hạnh phúc, cái khổ đau của cái người mà đã trao truyền cho mình, người đã ảnh hưởng cho mình. Và vì vậy cho nên hạt giống đó tuy là hạt giống của mình, của riêng mình, nhưng mà cũng là hạt giống chung của mình với người đó, của mình với xã hội, của mình với học đường, của mình với tổ tiên. Bất cứ một cái hạt giống nào, bất cứ một cái hiện tượng nào cũng đều có hai cái tính chất đó cả, cộng tướng và tự tướng. Nó có cái tướng chung và nó có cái tướng riêng của mình. Ví dụ mình có một hạt giống tài năng, mình cắm hoa đẹp. Cái lúc mình không cắm hoa thì người ta không có ai thấy được cái hạt giống cắm hoa của mình cả. Thì khi mà mình bắt đầu cắm hoa thì người ta thấy cái tài năng cắm hoa của mình. Thì cái hạt giống cắm hoa đó, nó có thể từ ông bà truyền lại, nó có thể có ảnh hưởng từ bạn bè, từ học đường, từ cha mẹ. Vậy thì hạt giống về tài năng cắm hoa của mình, nó vừa là của mình mà vừa là của tổ tiên, của bạn bè, của học đường, của xã hội. Hạt giống đó vừa riêng vừa chung. Cái nhận thức của mình về cái đẹp, về cái đẹp của một bức họa, cái đẹp của một ngôi, của một lối kiến trúc, cái đẹp của một cái chiếc áo dài, thì cái ý niệm về đẹp của mình đó, nó phản chiếu cái quan niệm thẩm mỹ của mình, nhưng đồng thời nó cũng phản chiếu cái quan niệm thẩm mỹ của xã hội mình, của ông bà mình. Ví dụ như là dưa cải kho, nó là một cái đối với mình rất ngon, nhưng mà cái ngon của dưa cải kho, nó là một cái hạt giống vừa có tính cách riêng và vừa có tính cách chung. Tại vì ông bà mình ăn dưa cải kho lâu ngày rồi, và đến lượt mình đã ôn tập cái chuyện ăn dưa cải kho rồi. Thì dưa cải kho mỗi khi nói tới cái danh từ thì là mình thích, nên người Tây phương có thể ăn dưa cải kho và họ không thấy ngon. Cái ngon đó là ngon với ai? Nó có những cái thứ phô mai ở bên này rất là đắt tiền, người Tây phương rất thích, nhưng người Việt mình cắn vào cái là dội liền. Thành ra cái ngon, cái dở, cái đẹp, cái xấu, nó tùy thuộc theo cái hạt giống, tùy thuộc theo cái tính chất riêng và chung của hạt giống. Ví dụ như là núi Phúc Thủy, chúng ta có hạt giống của núi Phúc Thủy trong ta. Có thể là cái danh ngôn về núi Phúc Thủy, nó có thể làm biểu hiện cái hình ảnh của núi Phúc Thủy. Nhưng mà ý niệm về núi Phúc Thủy trong ta, có thể là ý niệm do nhiều người tạo ra. chúng ta nói tới núi Phúc Sĩ hay là núi Pyrenees thì cái hạt giống, cái hình ảnh, cái nhận thức, cái tri giác về núi Phúc Sĩ hay núi Pyrenees trong chúng ta, nó là của ta, nó có giống của người khác. Nhưng mà cái nhận thức của chúng ta, cái tri giác của chúng ta về núi Pyrenees, về núi Phúc Sĩ, nó chứa đựng cái nhận thức của những người khác. Cũng như là cái danh ngôn về buộc có trong ta, và ta có một hình ảnh về buộc, một cái nhận thức về buộc trong ta. Nhận thức về buộc trong ta là nhận thức của ta, nhưng mà cái nhận thức đó nó chịu ảnh hưởng những cái nhận thức khác của người khác về buộc. Rồi thầy có nhận thức về buộc, bạn có nhận thức về buộc, sách vở có nhận thức về buộc, chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu, và chúng ta đưa những nhận thức đó vào trong nhận thức của chúng ta. Vì là trên hạt giống về buộc của trong ta, nó vừa có tính chất riêng mà vừa có tính chất chung. Và vì vậy cho nên tâm thức nó luôn luôn, hạt giống nó như vậy thì tâm thức nó cũng như vậy. Mỗi hạt giống đều có từ tướng và trọng tướng, đều có tính chất chung và riêng. Thì tâm thức, tức là dòng thân của các hạt giống, nó cũng có tính cách riêng và chung. Và vì vậy cho nên chúng ta có danh thức, danh từ là tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân. Tâm thức cá nhân nó chứa đựng tâm thức cộng đồng, một collective consciousness. Mà trong tâm lý học Tây Phương hiện đại, người ta đã nói tới tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân rồi. Trong cái ngành tâm lý trị liệu của Tây Phương, dù là nó mới chỉ, nó còn trẻ, nó chỉ có được 100 tuổi thôi, nhưng mà người ta đã nói tới tâm thức cộng đồng, collective consciousness. À, Tây Phương có nhà tâm lý học Jung. Là nói tới tâm thức cộng đồng. Hiện nay có biết bao nhiêu nhà tâm lý trị liệu đi theo cái đường lối chữa trị của bác sĩ Jung. Thì nhà tâm lý học này đã có cơ hội tiếp xúc với đạo Việt Tây Tạng, đã từng có cái cơ hội tiếp xúc với đạo Việt Tây Tạng. Trước đó chúng ta có nhà tâm lý học Freud đầu tiên khai thác về vô thức, nó tương đương với thức a la da và tạp thức. Cố nhân Jung bị ảnh hưởng cái giáo lý, cái triết thuyết của Freud, nhưng mà Jung đã đi xa hơn và Jung đã nói tới nhiều về cái tâm thức cộng đồng. Tức là bất những cái tình cảm, những cái kinh nghiệm, những cái khổ đau, những cái hạnh phúc ở trong tâm mình, nó phản chiếu cái tâm thức của xã hội, của cộng đồng, của cái tâm thức cộng đồng. Và vì vậy cho nên mình có thể thấy trước được rằng là cái tâm lý học của đạo Bụt sẽ tiếp tục ảnh hưởng tâm lý học Tây Phương. Và cái lề lối chữa trị các bệnh tâm lý sau này nó sẽ chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của Phật học, của Duy Bụt học. Cho nên những cái khóa tu của chúng ta mở ra cho các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương luôn luôn là được đông đảo các nhà trị liệu Tây Phương tới tham dự học hỏi. Ban đầu thì họ tới họ học hỏi cái lý thuyết, nhưng mà luôn luôn tới khóa tu thì đâu có phải chỉ được học hỏi lý thuyết. Khóa tu phải thực tập hơi thở, thiền hành, thiền tọa, thành ra họ được thấm nhuần cái sự thực tập. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới tâm thức cộng đồng thì chúng ta chỉ nghĩ tới thời gian thôi. Tức là tâm thức cộng đồng này, tức là tâm thức cộng đồng của những người sống trong cùng một thế hệ với chúng ta, trong cái thời đại của chúng ta, thì chúng ta chịu ảnh hưởng và chúng ta ảnh hưởng ra lại. Ý niệm về hạnh phúc này, ý niệm về sự thành công, ý niệm về thế giới, ý niệm về khổ đau, ý niệm về dân chủ, tất cả những cái đó ở trong ta đều thì ngoài hạt giống đa quyền còn hạt giống sẵn có bản thân. Và vì vậy cho nên di biểu học nó vượt ra khỏi cái biên giới của chủ nghĩa duy nhất. Tại vì tổ tiên của chúng ta đã kinh nghiệm, và những kinh nghiệm của tổ tiên của chúng ta đã trao truyền lại cho chúng ta trong những hạt giống mà trước khi sinh ra đời chúng ta đã có thay. Khi chúng ta mới được thai nghén trong bụng của mẹ thì chúng ta nhỏ bằng một hộp hộp mè thôi, nhỏ hơn nữa. Nhưng mà đừng có khinh thường cái hột mè đó, rồi từ từ nó lớn bằng hạt đậu, hạt bắp. Trong đó có tất cả những hạt giống có vô lượng vô biên kiếp ở trong đó. Cái vô cùng nhỏ nó chứa đựng những cái vô cùng lớn. Thấy được cái điều đó rồi, thấy được rằng một cái thai nhỏ bằng một hạt cát mà chứa đựng cả bao nhiêu thế hệ, cả thời gian vô cùng và cả không gian vô biên rồi, thì mình mới thấy rằng cái việc là giữ gìn một thai nhi ở trong con người nó là quan trọng biết mấy. Và khi mà cái ý tưởng phá thai nó xuất hiện thì chúng ta biết rằng vũ trụ nó rung rinh, dầu là cái thai nó chưa phá mà vũ trụ đã rung rinh rồi. Và tại vì cái hạt cát đó nó chứa đựng tất cả tổ tiên, tất cả bao nhiêu thế hệ trong đó và chứa đựng bao nhiêu thế hệ tương lai trong đó. Nhưng mà trong thời đại chúng ta chuyện phá thai là chuyện cơm bữa.